Tiên luyện chi lộ, chương 261, Tô Lưu Vân, góc truyện audio.com, ở một nơi cách chỗ Trương Hằng cùng Bích U Tiên Tử chừng 40 dặm. Quỷ sư ôm Quách lão đầu gấp rút phi hành trên bầu trời. Hắn cùng Trương Hằng chia nhau hành động, như vậy có thể giảm bớt một ít áp lực cho Trương Hằng. Bích U Tiên Tử vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, không thể nào tu thành thần thông vô thượng thân ngoại hóa thân, không thể nào đồng thời ra tay với hai người. Còn Trương Hằng kết luận, đối phương nhất định sẽ truy kích mình, bởi vì Bích U Tiên Tử coi trọng là Quách Phong. Quả nhiên, Bích U Tiên Tử không đuổi theo Quách Tĩnh lão đầu. Mục tiêu của nàng là Trương Hằng cùng Quách Phong, nhưng ngay khi quỷ sư bay ra mười mấy dặm, phía trước xuất hiện một người thanh niên tóc dài áo bào lam. Thanh niên bộ dạng tuấn tú lạ thường, làn da trong suốt như ngọc, tóc dài tung bay theo gió. Thanh niên này thản nhiên nhìn quỷ sư, nhàn nhạt nói. Chờ ngươi đã lâu. Trên người thanh niên tóc dài áo bào lam này truyền ra khí tức làm cho quỷ sư kinh hãi không thôi, hơn nữa đối phương cũng không che giấu tu vi của mình. Lại là tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn, quỷ sư thâm giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra được vì sao nơi này lại đột nhiên nhảy ra một tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn. Trương Hằng đang ở phương xa, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước khi bọn họ tiến vào thiên tâm các, cũng không phát hiện ra tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn. Mặc kệ là Nam Minh hay quỷ sư, trước mắt còn ở phạm trù trúc cơ kỳ. Có thể còn đây đưa một hồi với tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn. Hơn nữa nhìn khí tức trên người thanh niên tóc dài áo bào lam này. Dường như không phải tu sĩ kết đan kỳ bình thường. Như thế Trương Hằng liền hiểu được vì sao Bích U Tiên Tử lại không vội không vàng nói chuyện phiếm với mình, hơn nữa bộ dạng truy kích mình như mèo vờn chuột. Một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ cũng dám tới thiên tâm các dương oai, dù Bích Nhi không trừng phạt các ngươi, Tô Lưu Vân ta cũng sẽ ra tay thay nàng. Thanh niên tóc dài áo bào lam nhàn nhạt nói, người này lại gọi Bích U Tiên Tử là Bích Nhi, mặc kệ là quỷ sư hay Trương Hằng, đều sững sờ một chút, lại nhìn một thân tu vi kết đan kỳ đại viên mãn của nam tử tóc dài áo bào lam kia. Người hơi có chút đầu óc là có thể đoán được quan hệ giữa hắn cùng Bích U Tiên Tử. Dù sao không lâu trước Bích U Tiên Tử vẫn là một nữ tu kết đan kỳ đại viên mãn. Tô Lưu Vân cũng không vận dụng pháp bảo gì, trên tay bắn ra mấy đoàn bích quang lạnh thấu xương, bích quang này như có linh tính xoay quanh một vòng tròn trên bầu trời. Quỷ sư đương nhiên không dám dây dưa với hắn, vội vàng chạy về phía xa, chạy đi đầu, trong tay Tô Lưu Vân lại đánh ra mấy pháp quyết, bích quang trên bầu trời đột nhiên run lên, một mảnh mưa rơi xanh lục bao trùm quỷ sư. Quỷ sư vội vàng tăng mạnh độ dày của quỷ vụ màu đen quanh người, để chống lại cơn mưa xanh lục kia. Nhưng quỷ vụ quanh người vừa chạm vào cơn mưa xanh lục này, liền bắt đầu nhanh chóng hóa tan, hơn nữa một cỗ hàn ý vô cùng lạnh lẽo thấm vào trong thân thể quỷ sư. Bên ngoài thân thể quỷ sư lập tức ngưng kết một tầng băng xương màu xanh. May mắn, thân thể hắn vô cùng đặc thù, ngoài thân thể không bị ăn mòn. Nhưng Quách lão đầu trong tay quỷ sư lại bị thổi rửa toàn thân, chỉ trong một hai nhịp thở liên biến thành một bãi dịch lỏng màu xanh. Thấy cảnh này, quỷ sư cùng Tô Lưu Vân đều sửng sốt. Trong lòng quỷ sư âm thầm kêu, góc truyện audio.com, khổ, không ngờ tới lại không hoàn thành ủy thác của chủ nhân. Tô Lưu Vân lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Công pháp hắn tu luyện là một loại độc ác âm tàn nhất Bích Tuyết Tương Vân Tông, phần lớn tu sĩ như hắn lựa chọn công pháp nghiêng về thuộc tính hàn, còn hắn lại lựa chọn công pháp ác độc có tính ăn mòn rất mạnh. Trước khi Bích U Tiên Tử còn chưa kết anh, hai người bọn họ là đạo lữ song tu. Bích U Tiên Tử được phải tới chấn thủ độc thiên bảo. Hắn cũng đi theo tới đây, nhưng vẫn luôn ở trạng thái bế quan chuẩn bị đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Nhưng Nguyên Anh kỳ không phải chỉ dựa vào bế quan cùng linh đan trợ giúp là có thể đạt tới. Vì thế Tô Lưu Vân xuất quan du sơn ngoạn thủy ở quanh độc thiên bảo. Hy vọng có thể được thể ngộ gì đó, từ đó trợ giúp hắn đánh sâu vào cánh cửa Nguyên Anh kỳ. Mà phương hướng quỷ sư chạy trốn lại ngay về phía hắn. Vì thế Bích U Tiên Tử phần phó hắn ngăn chặn quỷ sư. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, thấy Quách Tĩnh lão đầu đã chết, quỷ sư lập tức hóa thành một hạt châu màu bạc nửa trong suốt nhắm hướng Trương Hằng bay vụt đi. Ở trạng thái ngân châu, tốc độ của hắn nhanh gấp đôi trạng thái bình thường, tu sĩ kết đan kỳ bình thường đừng mơ truy đuổi theo được. Nhưng Tô Lưu Vân này lại cắn chết không tha, hơn nữa còn có xu thể chậm rãi tới gần. Đây là bí pháp gì? Lại có thể chạy trốn bằng hình thái này? Trong lòng Tô Lưu Vân sinh ra tò mò, dù là hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa thấy qua loại công pháp kỳ quái thế này. Vù, quỷ sư biến thành ngân châu chấn động kịch liệt, ánh bạc tỏa sáng, tốc độ lại tăng thêm vài phần, kéo lại khoảng cách với Tô Lưu Vân. Tô Lưu Vân cười ha ha, vung tay lên. Một cái thuyền nhỏ cỡ bàn tay màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Ong, cái thuyền nhỏ màu tím này biến thành dài nửa thước, hình như giọt nước, toàn thể lóng lánh lôi điện màu tím. Xẹt xẹt, Tô Lưu Vân vô cùng tự nhiên đứng trên thuyền nhỏ màu tím này. Tốc độ lập tức tăng thêm gần một nửa. Kết quả là khoảng cách giữa quỷ sư cùng Tô Lưu Vân không ngừng kéo gần lại. Tô Lưu Vân đứng trên thuyền nhỏ màu tím này, tay cũng không ngừng, một đoàn xương khói xanh lục ngưng kết trước người hắn. Đoàn xương khói xanh lục hình quả cầu tròn, chỉ to bằng trái bóng, bên trong không ngừng cuộn trào, hơn nữa còn có những bong bóng đang nhảy lên. Ngay khoảnh khắc quả cầu xương khói màu xanh lục kia trôi nổi trên đầu Tô Lưu Vân. Đi, Tô Lưu Vân khẽ phun một tiếng, liền thấy quả cầu xương khói xanh lục kia lập tức bay ra vô số bọt khí xanh lục. Những bọt khí xanh lục này cực kỳ có linh tính, truy đuổi đánh về phía quỷ sư. Phốc, một cái bong bóng xanh lục đánh trúng quỷ sư biến thành ngân châu. Lập tức một đoàn axit xanh lục mang theo tính ăn mòn mãnh liệt bao trùm mặt ngoài ngân châu nửa trong suốt. Nhưng lực phòng ngự của ngân châu này rất mạnh, mặt ngoài lóe ra ánh bạc. Axit xanh lục kia nhất thời không thể làm gì được nó. Tô Lưu Vân thấy cảnh này, không khỏi khẽ ồ một tiếng. Bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, bong bóng xanh lục kia có thể dễ dàng hóa linh khí bình thường thành một bãi nước xanh. Thậm chí dưới tình huống riêng, còn có thể ăn mòn pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ. Hắn không biết thân ngoại tạo thân của Trương Hằng sau khi hóa thành trạng thái ngân châu tuy rằng không có năng lực công kích gì, nhưng tốc độ cùng lực phòng ngự đều tăng gấp đôi. Ta xem, gocchuyenaudio.com, rốt cuộc ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu lực công kích? Tô Lưu Vân cười lạnh nói. Vừa rồi chẳng qua chỉ là một cái bong bóng xanh lục đánh trúng mà thôi. Đi, Tô Lưu Vân nhanh chóng bắt pháp quyết, bong bóng xanh lục trải thành đám, tốc độ phi hành tăng lên vài phần như một đàn ong tràn về phía quỷ sư. Phốc phốc, mặc dù quỷ sư biến thành ngân châu không ngừng thay đổi quỹ tích phi hành cùng né tránh, nhưng vẫn bị không ít bọt khí xanh lục đánh trúng. Lúc đầu, ngân châu còn có thể miễn dịch công kích của những bọt khí này. Nhưng theo thời gian kéo dài, đã có một bộ phận nhỏ axit xanh lục mang theo lực ăn mòn mãnh liệt bắt đầu lọt vào bên trong ngân châu. Ha ha ha, nhìn ngân châu nửa trong suốt bắt đầu giảm tốc độ, Tô Lưu Vân phát ra một trận cười khẽ. Ở ngoài xa mấy chục dặm, Trương Hằng thông qua liên hệ đặc thù cùng tạo thân tự nhiên nhìn hết thảy ở trong mắt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Cách Trương,